Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 13 tháng 8, thứ tư trong tuần lễ 19 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 câu 15 đến 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay để lại cho chúng ta ba bài học quý giá trong đời sống đức tin. Trước hết, đó là bài học về việc sửa lỗi huynh đệ. Thứ đến là việc chúng ta nhận ra những gì chúng ta cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Những gì dưới đất tháo cởi, trên trời cũng tháo cởi. Và bài học thứ ba là bài học Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Chúa thì có Chúa ở đó giữa chúng ta. Chúng ta hãy dừng lại để suy niệm về bài học đầu tiên, bài học của việc sửa lỗi huynh đệ. Ai trong chúng ta cũng là những con người đầy giới hạn, nhân vô thập toàn. Ai trong chúng ta cũng cần được xót thương, cần Thiên Chúa xót thương, cần anh chị em xót thương. Ai trong chúng ta cũng có lần trót phạm những lỗi lầm và đã nhận được ơn tha thứ nhưng không của Thiên Chúa. Và hôm nay, Chúa dạy chúng ta, khi thấy người anh em của chúng ta trót phạm tội, thì chúng ta không phủi tay, nhưng mỗi người đều liên đới với nhau trong sự thánh thiện cũng như trong tội lỗi. Là những người anh em trong đại gia đình đức tin, chúng ta phải có trách nhiệm sửa lỗi cho anh chị em mình. Nhưng sửa lỗi cách nào đây? Không khéo việc sửa lỗi của chúng ta lại trở thành cơ hội để chúng ta hả hê trước lỗi lầm của người khác, để chúng ta làm cho người khác phải xấu hổ mà không thể hòa nhập với cộng đoàn. Việc sửa lỗi không khéo lại trở thành dịp để gây ra sự rạn nứt trong tương quan với nhau. Sửa lỗi là quan trọng, nhưng cũng là một nghệ thuật. Đức Giêsu dạy chúng ta việc sửa lỗi với từng bước rất cụ thể. Trước hết, ta đi gặp riêng người anh em, để chỉ một mình ta với người anh em đó. Hầu những gì được chia sẻ sẽ giữ kín và chinh phục được người anh em trở về. Đây là bước đầu tiên. Đừng bao giờ bị cám dỗ nói điều xấu của người anh em chị em cho người khác, nhất là khi ta được tín nhiệm để biết được hay để sửa lỗi người anh em chị em đó. Những yếu đuối và tội lỗi trở thành như một phần của đời sống con người, trở thành một phần ký ức mà người ấy phải mang theo. Hãy để cho ký ức đó được chữa lành, và nếu ta chinh phục được người anh em, thì như thế chúng ta được lợi người anh em cho Chúa. Tuy nhiên, nếu người anh em đó ngoan cố không chịu nghe, không chấp nhận lời sửa dạy hay góp ý của mình, thì chúng ta cần đến một người khác nữa như một nhân chứng, để trước nhân chứng, người kia phải nhìn nhận giới hạn của mình và thay đổi đời sống. Bước thứ hai này quan trọng, bởi vì một khi người ta không nhận ra sai lầm, thì không có cơ hội thay đổi. Phải nhìn nhận bản thân, thì mới có cơ hội làm lại cuộc đời mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng để nhận ra yếu đuối, cho dù được người khác chỉ dẫn. Người ta vẫn ngoan cường trong tội lỗi của mình. Nói như ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng Pio XII, tội lớn nhất của con người thời đại này là hoàn toàn đánh mất đi cảm thức về tội. Một khi người ta đánh mất cảm thức về tội, thì người ta không còn nhận ra lỗi lầm của mình nữa. Nếu những người được sửa lỗi vẫn không chấp nhận, thì hãy đi thưa với Hội Thánh. Và nếu Hội Thánh mà người anh em cũng chẳng nghe, chẳng đón nhận, thì hãy coi đó như một người ngoại, như một người thu thuế. Chúng ta biết trong Hội Thánh ngày nay, hình phạt nặng nhất dành cho người tín hữu bất tuân hay phạm vào những điều luật quan trọng, đó chính là vạ tuyệt thông. Coi người đó như một người ngoài. Điều này không phải vì chúng ta trù dập hay ghét bỏ người anh em, nhưng những hình phạt hay sự tuyệt thông ấy là sự răn đe mạnh mẽ giúp người anh em thức tỉnh, hoán cải trở về, hầu đón nhận ơn tha thứ. Xin cho chúng ta khi đón nhận lời giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay, chúng ta không thất vọng về tội lỗi của chính bản thân chúng ta, cũng không thất vọng vì yếu đuối và tội lỗi của anh chị em mình, nhưng biết kiên nhẫn để sửa dạy, từng bước tiệm tiến, hầu có thể đưa người anh em chị em trở về với Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có một trái tim đôn hậu, biết yêu thương, biết khát khao ơn cứu độ cho chính mình và cho tha nhân, để chúng ta có thể liên đới và sửa lỗi cho anh chị em của chúng ta trong đức mến. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ cho chúng con, và Chúa dạy chúng con biết tha thứ cho nhau. Chúa dạy chúng con biết kiên nhẫn để sửa lỗi cho nhau. Xin cho chúng con có một trái tim đôn hậu để liên đới với anh chị em mình, nhất là những người yếu đuối và tội lỗi, để chúng con giúp họ và cùng nhau chúng con tiến bước về nhà Cha. Amen.
Chúa vẫn tha thứ cho con không mỏi mệt. Chúa vẫn tha thiết dìu chân con bước lên. Chúa vẫn miệt mài đi tìm con khi con lạc ngơi. Chúa luôn tha thứ dù tội con có đỏ như son. Đường đi có Chúa, con sợ gì dù bao khó nguy. Dù đời con đây vẫn tăm tối, vẫn chìm trong nỗi tội, cậy vào ơn Chúa, Chúa giúp sức, Chúa nâng con đứng dậy. Con buông mình vào tay Chúa chở che, tình Chúa thương yêu con không bên